là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông cho học sinh tại các trường trung học cơ sở hiện nay. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Chiều ngày 3 tháng 4, huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp nhà đầu tư năm 2024 và công bố quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Văn Yên. Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song năm 2023, huyện Văn Yên vẫn là điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Huyện luôn nỗ lực trong đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện cơ chế chính sách nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện xếp thứ 2 trên 9 huyện thị thành phố, tăng một bậc so với năm 2021. Huyện cũng đặc biệt quan tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng hiệu quả thu hút đầu tư, khuyến khích sáng tạo khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp, có nhiều hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Năm 2023, huyện đã thành lập mới 38 doanh nghiệp, 67 tổ hợp tác, vượt kế hoạch đề ra. Được Ủy ban dân tỉnh cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 dự án với tổng số vốn đăng ký 765 tỷ đồng. Kinh tế duy trì đạt tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng. Huyện đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 35 chỉ tiêu kinh tế xã hội và là địa phương duy nhất của tỉnh hoàn thành toàn diện chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước. Hiện trên địa bàn huyện Văn Yên có 305 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký trên 2.500 tỷ đồng. Năm 2023, các doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước gần 150 tỷ đồng, chiếm 77% tổng thu cân đối trên địa bàn huyện, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 2.500 người với mức thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng một người một tháng. Với mục tiêu khuyến khích phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, năm 2024, huyện Văn Yên nhất quán quan điểm là luôn theo sát, đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô và chất lượng, khuyến khích khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, thực hiện các cơ chế chính sách ưu đãi của nhà nước và của tỉnh đối với doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp dịch vụ theo quy hoạch ngành, lĩnh vực nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội huyện phát triển. Tại hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư đã kiến nghị nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề đồng hành, hỗ trợ, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng để cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Bên cạnh đó là đề xuất những việc làm cụ thể thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội tại địa phương. Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Văn Yên.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi trong thời điểm này, Liên đoàn Lao động tỉnh đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình nhà thi đấu để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ yêu cầu tập luyện thể dục thể thao của cán bộ, công nhân, viên chức. Công trình có giá trị đầu tư hơn 50 tỷ đồng do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Đại An và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tràng An 168 thi công. Từ năm 2019, công trình đã được khởi công xây dựng trên tổng diện tích 22.000 m2. Đến tháng 5 năm 2021, công trình đã thi công xong giai đoạn 1 gồm khối nhà thi đấu có diện tích sàn hơn 2.500 m2 với giá trị hơn 25 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2, công trình tiếp tục được đầu tư gần 25 tỷ đồng để xây dựng các công trình phụ trợ như khuôn viên, đường đi nội bộ, hàng rào, bãi để xe, hệ thống điện nước chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy. Sau một thời gian thi công tích cực, đến nay nhà thầu đã thi công đạt 60% khối lượng công việc. Hiện nhà thầu đang tập trung thi công nốt phần việc còn lại để phấn đấu đến tháng 6 năm 2024 hoàn thành bàn giao công trình đúng tiến độ hợp đồng.
Năm 2024, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng mới 250 ha trên măng bắt độ. Tuy nhiên, qua rà soát tại một số địa phương, nhân dân đã đăng ký trồng mới hơn 300 ha, vượt kế hoạch 50 ha. Để thực hiện mục tiêu trên, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chuyên môn của huyện Trấn Yên đã tích cực cử cán bộ xuống cơ sở, phối hợp với ủy ban nhân dân các xã có diện tích trồng chè bát độ để tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký trồng mới diện tích chè bát độ. Nhờ đó đến nay các địa phương đã trồng mới được 157 ha chè măng bát độ. Những năm qua, cây chè măng bát độ đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân thoát nghèo và xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Từ ngày 8 đến 28 tháng 4, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Nội dung thi tìm hiểu kiến thức lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ, tầm vóc giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại. Tinh thần anh dũng, mưu trí sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó là tình đoàn kết của quân và dân ba nước Đông Dương, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta. Những bài học kinh nghiệm quý báu của chiến thắng Điện Biên Phủ, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông tin chính thức về cuộc thi được ban tổ chức cập nhật trên cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái. Qua cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức cho các em học sinh về ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do và hạnh phúc của nhân dân. Từ đó giáo dục học sinh ý thức rèn luyện phấn đấu học tập, góp phần xây dựng quê hương đất nước.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024 và hưởng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động xây dựng bài dân vũ mẫu trên nền nhạc liên khúc bài hát Qua miền Tây Bắc, chiến thắng Điện Biên, Inh Là ơi. Hưởng ứng phát động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội trong toàn tỉnh triển khai tập luyện và trình diễn bài dân vũ mẫu từ nay cho đến ngày 7 tháng 5 năm 2024. Với tinh thần hưởng ứng các phong trào thể thao, văn hóa và hòa trong không khí hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã và đang tổ chức cho các chị em tham gia luyện tập bài dân vũ này và được đông đảo chị em hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi tập trung vào mặt trận Điện Biên Phủ, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời lãnh đạo chỉ đạo các chiến trường đẩy mạnh tiến công địch để phối hợp với Điện Biên Phủ với những quyết sách kịp thời sáng tạo. Báo Tiếng nói Việt Nam có bài Những quyết định cân não làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Quyết định rất quan trọng trong chiến dịch Điện Biên Phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là chọn người chỉ huy cao nhất, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tháng 1 năm 1954, Bác đã căn dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước ngày ra mặt trận, đó là phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Sau 56 ngày đêm chiến đấu vô cùng gian khổ, hy sinh, với tinh thần quyết tử để cho Tổ quốc quyết sinh, quân ta đã tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kết tinh trí tuệ bản lĩnh với sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó còn là sự chiến đấu anh dũng của cán bộ, đảng viên, bộ đội trên toàn mặt trận, sự chi viện to lớn của hậu phương và phối hợp giữa các chiến trường. Sau 56 ngày đêm chiến đấu ngoan cường, ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng.
Theo Liên minh chống lừa đảo toàn cầu, năm 2023, người Việt Nam bị lừa đảo qua mạng gần 16 tỷ đô la trong tổng số khoảng 53 tỷ đô la toàn cầu. Đó là con số rất lớn, có thể thấy rằng Việt Nam là vùng trũng trong khả năng nhận thức thông tin và sử dụng không gian mạng. Thời gian gần đây đã có một số hệ thống thông tin của cơ quan tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam bị sự cố tấn công, gây gián đoạn hoạt động và thiệt hại về vật chất, tinh thần và hình ảnh của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cũng như hoạt động đảm bảo an toàn không gian mạng quốc gia. Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Kỹ thuật của Công ty Công nghệ An ninh mạng Việt Nam cho rằng các hệ thống tại Việt Nam luôn ở trong tình trạng có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, vì thế doanh nghiệp cần chủ động hơn cho việc phòng chống. Ngoài việc rà soát lỗ hổng, tăng cường các giải pháp công nghệ, các doanh nghiệp tổ chức lớn cần xây dựng một đội ngũ chuyên trách về an ninh mạng để bảo vệ hệ thống. Bên cạnh đó, cần thuê dịch vụ giám sát an ninh mạng chuyên nghiệp để phát hiện kịp thời khi hệ thống bị tấn công xâm nhập. Doanh nghiệp tổ chức cũng cần sẵn sàng các kịch bản ứng phó khi sự cố xảy ra nhằm giảm thiểu thiệt hại tối đa.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương mới đây, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, để tránh lặp lại tình trạng thiếu điện, cắt điện như năm ngoái, Bộ đã ban hành riêng kế hoạch cung ứng điện cho các tháng mùa khô. Để đảm bảo điện cho mùa hè và cả năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành chỉ thị số 05 về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện. Đó cũng chính là tinh thần lo trước, lo xa, rất cần thiết. Riêng với Bộ trưởng Bộ Công Thương, chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ, cần chỉ đạo EVN và Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia thực hiện điều hành hệ thống điện đảm bảo cung cấp điện, xây dựng kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo dự phòng nguồn cung và có khả năng ứng phó kiểm soát với các kịch bản vận hành cực đoan có thể xảy ra. Kết luận của Thường trực Chính phủ về kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 vào cuối tháng 2 năm 2024 nêu rõ, việc hoàn thiện kế hoạch là yêu cầu rất quan trọng, cấp bách, không được chậm trễ, làm ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án và việc cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của nhân dân.
Trước tình trạng thiếu giáo viên đang diễn ra tại nhiều địa phương, Bộ Giáo dục Đào tạo đã đề xuất tuyển dụng giáo viên trình độ cao đẳng, tức là mức thấp hơn so với chuẩn quy định tại Luật Giáo dục 2019. Thời gian qua, các địa phương đã chủ động nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, song vẫn chỉ là tình thế. Về lâu dài, cần có giải pháp tổng thể và thống nhất trên diện rộng. Xuất phát từ thực tế này, tại dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất cho phép tuyển dụng người có trình độ cao đẳng, dạy một số môn học đang thiếu giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cũng theo đề xuất của Bộ Giáo dục Đào tạo, việc tuyển dụng đối tượng này được thực hiện đến hết năm 2028. Dự tính số lượng người có trình độ cao đẳng chuyên ngành sẽ được bổ sung là khoảng 10.000 người. Các giáo viên này sau khi tuyển dụng được tham gia lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của luật chính phủ, để đến năm 2030 đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định tại luật giáo dục.
Mới đây, khi góp ý vào dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề xuất cần có hình thức sát hạch cấp giấy phép lái xe cho người từ đủ 18 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe máy có dung tích xy lanh dưới 50cm khối, xe máy điện công suất thấp và các loại xe tương tự. Đề xuất này bắt nguồn từ thực tế là tai nạn giao thông liên quan đến học sinh đi xe máy điện đang diễn biến phức tạp. Đa phần các em chưa nắm rõ quy tắc giao thông cũng như kỹ năng điều khiển phương tiện. Theo quy định của pháp luật, học sinh có thể đi một số loại xe máy điện công suất thấp mà không cần có giấy phép lái xe. Tuy nhiên, với vận tốc thực tế của các loại phương tiện này, khi lưu thông trên đường vẫn tiềm ẩn rất lớn nguy cơ xảy ra va chạm tai nạn. Trong khi đó, ý thức tuân thủ quy tắc giao thông của nhiều học sinh chưa cao, chưa kể không ít phụ huynh cố tình làm ngơ để con em mình vi phạm pháp luật. Do vậy, quy định cấp giấy phép lái xe nếu được bổ sung cần phải có giải pháp thực hiện khoa học, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, tránh việc tổ chức các kỳ thi rình rang tốn kém, tạo thêm gánh nặng cho xã hội.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 4 sau khi kết thúc chuyến công du Trung Quốc, Tổng thống đắc cử Indonesia đã có chuyến thăm Nhật Bản. Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Kishida Fumio, ông Prabowo mong muốn làm sâu sắc hợp tác kinh tế và an ninh giữa hai nước. Về phần mình, Thủ tướng Kishida đánh giá chuyến thăm của Tổng thống đắc cử Indonesia là rất đáng khích lệ, nhấn mạnh hai nước đã là bạn bè thân thiết trong một thời gian dài. Thủ tướng Kishida mong muốn Nhật Bản và Indonesia thúc đẩy hợp tác hơn nữa với tư cách là đối tác chia sẻ các giá trị và nguyên tắc cơ bản. Tổng thống đắc cử Indonesia đến thăm Nhật Bản ngay sau chuyến thăm Trung Quốc vào hôm 1 tháng 4, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi giành chiến thắng trong bầu cử hồi tháng 2 năm nay. Ông Prabowo sẽ chính thức nhậm chức Tổng thống Indonesia vào tháng 10 tới. Ngày 3 tháng 4, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã có chuyến thăm Ukraine và người đồng cấp nước chủ nhà, ông Volodymyr Zelensky, ký kết thỏa thuận hợp tác an ninh và hỗ trợ lâu dài. Theo thông báo từ văn phòng Tổng thống Phần Lan, thỏa thuận bao gồm các lĩnh vực mà Phần Lan sẽ hỗ trợ Ukraine, từ chính trị quốc phòng và an ninh đến cải cách và tái thiết quốc gia. Trong chuyến thăm, ông Stubb cũng thông báo tới ông Zelensky rằng Phần Lan sẽ gửi thêm gói hỗ trợ thiết bị quân sự với giá trị ước tính khoảng 188 triệu euro, tương đương 203 triệu đô la Mỹ, nâng tổng giá trị các khoản hỗ trợ mà nước này dành cho Kiev từ năm 2022 đến nay lên khoảng 2 tỷ euro. Việc chính thức thành lập Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp của Haiti tiếp tục bị trì hoãn do những bất đồng và yêu cầu của các thành viên. Người đứng đầu đảng lãnh đạo trẻ tiến bộ Haiti đã đề xuất với cộng đồng Caribe một kế hoạch B để tái lập trật tự chính trị tại quốc gia nghèo nhất Mỹ Latin này. Kế hoạch B1 kêu gọi người dân Haiti tổ chức các cuộc bầu cử đơn giản để lựa chọn và quyết định ai sẽ là Tổng thống. Thủ tướng và nội các sẽ đồng hành cùng họ, trong khi kế hoạch B2 kêu gọi chính phủ Haiti và các nhóm đối lập cho phép những gương mặt mới tình nguyện tham gia vào quá trình tìm kiếm sự đồng thuận cho giai đoạn chuyển tiếp. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ đã bày tỏ ủng hộ những nỗ lực hiện nay của cộng đồng Caribe nhằm thúc đẩy quản trị toàn diện và mang tính đại diện ở Haiti. Đến sáng 4 tháng 4, trận động đất ở Đài Loan, Trung Quốc đã khiến 9 người thiệt mạng, hơn 900 người bị thương và 137 người bị mắc kẹt. Theo Sở Cứu hỏa Đài Loan, động đất đã làm hư hỏng 125 tòa nhà, trong đó 28 tòa nhà bị sập. Hơn 360.000 hộ gia đình bị mất điện và hơn 120.000 hộ gia đình không có nước sinh hoạt. Trong ngày 4 tháng 4, công tác cứu hộ vẫn đang ráo riết được triển khai để giải cứu hàng chục người bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập. Theo thống kê sơ bộ, khoảng 380 trường học bị ảnh hưởng động đất với thiệt hại lên tới 250 triệu đài tệ, cao nhất trong những năm gần đây, trong đó có trường trung học nữ sinh Hoa Liên bị thiệt hại nghiêm trọng nhất. Các chuyên gia cảnh báo sẽ còn các dư chấn mạnh xảy ra trong những ngày tới. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Sở Giáo dục Đào tạo đang chỉ đạo các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến những điểm mới của kỳ thi năm nay tới cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh, đồng thời tổ chức ôn tập cho học sinh khối lớp 9, chuẩn bị hành trang để các em tự tin bước vào kỳ thi trung học phổ thông đạt được kết quả cao, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm học 2023-2024, trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái có 377 học sinh lớp 9. Để chuẩn bị kiến thức cho học sinh lớp 9, nhà trường đã bố trí giáo viên có chuyên môn vững vàng, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy để ôn tập cho các em học sinh, tổ chức thi thử theo đề của Sở Giáo dục Đào tạo, giúp học sinh làm quen với hình thức thi. Em Dương Đức Nguyên, lớp 9D, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái nói:
"Chúng em cũng đang cảm thấy rất là khá là lo lắng và căng thẳng. Thế nhưng mà bởi vì nhà trường cũng đã tổ chức cho chúng em những cái lớp học ôn 3 môn Toán, Văn, Anh vào buổi chiều, phải rất là cố gắng và nỗ lực để có thể nắm được những kiến thức cơ bản nhất để đến lúc bước vào phòng thi thì mình có thể tự tin để mà làm được."
Cô giáo Phan Nguyễn Ngọc Dung, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái cho biết:
"Thực hiện ôn cho các em từ đầu tháng 3. Tất cả các buổi ôn đều thực hiện vào buổi chiều và chúng tôi xây dựng kế hoạch ôn theo trên tinh thần là cơ bản và nâng cao để giúp các em tiếp cận với kiến thức, giúp các em thực hiện tốt bài thi của mình với kết quả cao nhất."
Bên cạnh đó, nhà trường cũng điều chỉnh chương trình học tinh giản theo chỉ đạo của ngành giáo dục nhưng vẫn đảm bảo chất lượng kiến thức cơ bản. Đồng thời chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiên cứu, phân tích bộ đề thi minh họa vào lớp 10 trung học phổ thông, qua đó xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với học sinh khối lớp 9. Bà Lê Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái cho biết:
"Hôm nay nhà trường cũng đã có một cái điểm mới, đó là cho học sinh được lựa chọn các thầy cô giáo và chúng tôi sẽ bố trí theo cái nguyện vọng của các em. Và trên cơ sở là ý kiến của phụ huynh đồng thuận cũng như là các em tự nguyện thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch có đảm bảo theo cái khung chương trình mà Sở Giáo dục đã đưa ra cho các em có một cái nội dung kiến thức đầy đủ, chắc chắn và chuyên sâu đối với bài kiểm tra Toán, Văn, Anh trong kỳ thi sắp tới."
Năm học này, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái có 338 học sinh ở khối lớp 9. Để giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức tham gia thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông đạt kết quả cao, nhà trường đã tổ chức thi thử các dạng đề để giúp các em làm quen với hình thức thi, đồng thời giúp các em nhận biết được học lực của mình để chọn trường phù hợp với khả năng đăng ký thi tuyển. Qua đề thi thử của Sở Giáo dục Đào tạo, nhà trường phân loại chất lượng học sinh để bồi dưỡng, giúp các em đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Em Trịnh Gia Nhi, lớp 9B, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái nói:
"Kỳ thi rất quan trọng. Trong 2 tháng này thì các thầy cô cũng đang hết sức để tạo các lớp bồi dưỡng và 3 buổi một tuần. Trong khi đó các bạn học sinh cũng có năng lực tự tìm hiểu, tự nghiên cứu các đề tài mình cần tìm đến và sẽ điền nguyện vọng vào theo ước muốn trường mong muốn để tìm ra môi trường phù hợp với bản thân mình."
Là giáo viên dạy môn ngữ văn, cô giáo Nguyễn Thị Mai Hương, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái cho biết:
"Qua cái kỳ thi thử đó thì chúng tôi cũng thấy rằng là các em cũng được cọ sát và hơn nữa thì các em cũng thấy được là tự để lựa được cái sức của mình và để các em có thể chọn được những cái ngôi trường mà các em mong muốn."
Ngay từ đầu kỳ 2, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong đã xây dựng kế hoạch tổ chức việc ôn tập kiến thức cho các em. Đặc biệt từ nay đến hết năm học, nhà trường tăng cường ôn tập 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để các em nắm chắc kiến thức để bước vào kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông đạt kết quả cao. Ông Lê Viết Hiến, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái nói:
"Nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập và ngay từ tháng 1 năm 2024 thì nhà trường đã tiến hành bắt đầu ôn tập cho học sinh lớp 9. Đối với các môn toán và môn ngữ văn thì nhà trường ôn tập cho các em dự kiến là 20 buổi và môn tiếng Anh thì dự kiến là 15 buổi để các em có thể tự tin hơn tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, toàn tỉnh dự kiến có trên 8.000 học sinh khối lớp 9 của 52 trường trung học cơ sở đăng ký thi. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được tổ chức từ ngày 6 tháng 6. Hiện nay các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đang tổ chức ôn tập chuẩn bị kiến thức cho học sinh khối lớp 9 và hoàn thành chương trình năm học xong trước ngày 31 tháng 5. Năm nay học sinh thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Trong đó môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Năm nay sẽ không áp dụng tuyển thẳng đối với học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cuộc thi khoa học kỹ thuật. Đối tượng học sinh tuyển thẳng là học sinh dân tộc nội trú, học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế các môn văn hóa, văn nghệ, thể thao. cuộc thi khoa kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở. Hy vọng rằng với sự cố gắng của các em học sinh, sự động viên của thầy cô giáo và gia đình sẽ giúp các em tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đạt kết quả cao, qua đó đánh giá đúng năng lực học tập của các em, góp phần nâng cao chất lượng đầu vào của các trường trung học phổ thông.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi có 30 dân tộc sinh sống, đời sống của người dân tỉnh Yên Bái còn nhiều khó khăn. Do đó, để mạnh cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục phiền hà gây tốn kém lãng phí cho người dân và doanh nghiệp, lực lượng công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Đến làm thủ tục xác nhận cư trú cho con trai, chị Tâm rất bất ngờ vì thời gian giải quyết thủ tục rút ngắn lại chỉ còn 15 phút. Trước đây để giải quyết các thủ tục tương tự như thế này, chị Tâm phải mất nhiều lần đến trụ sở công an xã, cùng với thời gian chờ đợi từ 2 đến 3 ngày để xác minh, giải quyết theo quy định. Chị Trần Thị Tâm, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên vui mừng chia sẻ.
Tôi đến đây thì làm việc thì là coi như là cơ sở thì sạch sẽ và các anh ấy tiếp đón rất nhiệt tình. Những cái mình không hiểu anh ấy hướng dẫn đủ ạ. Trở lại cho mình rất nhanh hiểu và dễ gọn, nhanh gọn và dễ hiểu ạ.
Mô hình bộ phận một cửa tại công an xã Mậu Đông, huyện Văn Yên đi vào hoạt động từ đầu năm 2023. Trong đó đặc biệt chú trọng triển khai các phần mềm công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ của ngành công an và ứng dụng vào công tác cải cách hành chính, giúp người dân hoàn thành các thủ tục nhanh chóng. Thượng úy Bàn Thừa Thọ, trưởng công an xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói:
Công an xã đã tiến hành xây dựng bộ phận một cửa của lực lượng công an xã để tiếp nhận các thủ tục hành chính của người dân. Trong quá trình tiếp nhận thì bộ phận một cửa đã tiếp nhận các thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề là đăng ký phương tiện, đăng ký lưu trú, tạm trú và thường trú của người dân. Người dân có thể trực tiếp ở tại nhà và thao tác các dịch vụ công trực tuyến và gửi các thủ tục hành chính qua dịch vụ công đến trụ sở công an xã, một bộ phận một cửa là tiếp nhận và xử lý và trả kết quả qua trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến. Chứ người dân cũng không cần phải đến nhận kết quả gây phiền hà và lãng phí cho người dân.
Từ khi ra mắt đến nay, bộ phận một cửa tại công an xã Mậu Đông đã tiếp nhận trên 500 hồ sơ của người dân dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp. 100% các hồ sơ đều được giải quyết trước hạn và đúng thời hạn. Công an xã Mậu Đông cũng đã xây dựng quy trình và giải quyết 108 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của công an cấp xã do Bộ Công an quy định. Qua đó góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí, thời gian cho tổ chức và người dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bà Tạ Thị Hà, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói:
Khai báo qua mạng là tôi thấy rất là thuận tiện, mà chỉ việc ngồi ở nhà trên máy tính là chúng tôi cũng đã khai báo được rồi, là tôi thấy cảm thấy là rất là hài lòng và thuận tiện cho chúng tôi, đỡ được chi phí đi lại.
Năm 2024, Công an xã Mậu Đông xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với phương châm cải cách hành chính nhanh gọn, chính xác, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thượng úy Bàn Thừa Thọ, trưởng Công an xã Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết:
Lực lượng công an xã đã xuống các thôn, bản và tuyên truyền cho người dân hiểu được cái ưu điểm, cái tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mà Bộ Công an đã triển khai, bố trí một đồng chí thường xuyên, thường trực tại bộ phận một cửa để hướng dẫn người dân khi đến làm các thủ tục hành chính, để người dân đăng ký sử dụng các dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Cải cách hành chính là một trong những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2021-2030. Đặc biệt là cải cách hành chính đối với công an cấp xã sẽ tạo sự chuyển biến trong quan hệ hành chính với nhà nước, với tổ chức xã hội, nhân dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hướng tới thực hiện chuyển đổi số quốc gia.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Phúc Bình và Thùy Trang xin kính chào bà con và quý thính giả. Xin mời bà con và các bạn đến với bản tin an toàn giao thông của chiến dịch nâng cao nhận thức an toàn giao thông đường bộ, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tài trợ thông qua chương trình Alpha Transport.
Thưa quý thính giả, thưa bà con, an toàn giao thông luôn là vấn đề được mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội quan tâm. Tại Việt Nam, trung bình mỗi ngày có từ 16 đến 25 người chết do tai nạn giao thông đường bộ. Trong đó, người tham gia giao thông bằng xe máy là đối tượng liên quan nhiều nhất đến tai nạn giao thông đường bộ.
Tình trạng người điều khiển xe máy sau khi uống rượu bia đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông, đặc biệt là ở các khu vực miền núi có nhiều lễ hội. Và uống rượu bia vẫn còn là một tập quán khó bỏ của nhiều người dân. Nguy cơ mất an toàn giao thông như thế nào khi tham giao thông sau khi uống rượu bia? Mời bà con và quý vị cùng đến với tiểu phẩm ngắn dưới đây.
À, mặt trời đã sắp lên đến đỉnh núi rồi. Tôi về đây à, Sung à.
Ê, à Báo, còn sớm mà, uống ngay đi. Vui quá, rượu ngon, bản quý mà. À, nào rồi. Hai ba. Ai như thằng A Chua kìa. Đúng rồi, A Chua ơi. Lại đây, ra đây uống mê mấy ta cho vui nào.
Đúng đúng, thằng A Chua rồi.
À, nào, thêm chén nữa nào. Nào nhóc, nào, gặp, lên, hai, ba,
các bác uống nhiều rồi, lái xe không an toàn đâu, tai nạn thì khổ vợ, khổ con đấy. Để em bảo cháu nó đưa các bác về tận nhà cho nó an toàn.
Biết nói trực kinh rồi.
Ông cái xe đó, tần teo có xe đó, ai bảo nó xe, lão. À Báo à, A Chua lên đây. Thì tao đèo ba về cho vui. Uống cùng uống. Về cùng nhau về cho vui.
Các bác đừng đi xe. Lại còn không đội mũ bảo hiểm nữa chứ.
Thôi, không cần nhá. Đầu tao là cứng hơn cả đá. Mày biết chưa? A Chua lên xe. Đi thôi. Ơi, này, có tim men phóng nhanh thế này mới thích kìa. Mày phải gọn vào lấy đường đi. Tao, ui dồi, tao thấy nguy hiểm quá.
Mày cứ hiền để tao lại. À gì, đường về bản là tao thuộc lào, nhắm mắt tao cũng đi được.
Cẩn thận, kìa, xe, ô tô kìa.
Tai nạn rồi. Ôi dồi ôi, tôi chết rồi, ôi dồi ôi, dồi ba ôi, say quá. Lạng choạng rồi, lắp vào ô tô đấy.
Xe bẹp xuống rồi kìa.
Ôi, hiếp quá, gọi 115 xe
đi ngay đi.
Vâng, chị Thị Trang này, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật A Báo đã vi phạm những nội dung nào trong luật giao thông đường bộ ạ?
Vâng, nhân vật A Báo đã có một số hành vi vi phạm. Đầu tiên là điều khiển xe máy sau khi uống rất nhiều rượu bia. Thứ hai, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Thứ ba, đèo quá số người quy định. Thứ tư, lái xe vượt quá tốc độ quy định. Thứ năm, đi không đúng phần đường dành cho xe gắn máy. Cuối cùng là đã gây ra tai nạn giao thông.
Lý do mà lái xe sau khi uống rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông là do lái xe bị giảm khả năng nhận biết về khoảng cách, cảm giác sai về tốc độ, giảm thị lực và khả năng quan sát, phán đoán, mất thăng bằng tay lái, dẫn tới vi phạm tốc độ, đi sai làn đường, gây tai nạn, thương tích, thậm chí mất cả tính mạng. Vì vậy bà con và các bạn cần nhận thức rõ tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông. Theo quy định của pháp luật hiện nay, trường hợp điều khiển xe máy khi tham gia giao thông mà vi phạm về nồng độ cồn có thể bị phạt cao nhất lên đến 6 đến 8 triệu đồng và bị tước bằng lái xe từ 22 đến 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm theo quy định của Bộ luật hình sự.
Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ, đã uống rượu bia thì không lái xe, lái xe thì không uống rượu bia.
Khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, hãy đi đúng làn đường, phần đường quy định, tuân thủ tốc độ giới hạn, giữ khoảng cách an toàn.
Khi đi xe mô tô, xe gắn máy, phải đội mũ bảo hiểm có cài quay đúng quy cách. Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe. Chúc bà con luôn nhiều sức khỏe, niềm vui và tham gia giao thông an toàn. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của Chiến dịch.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.